là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình là chuyên mục An toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái chiều qua, khiến 7 công nhân tử vong và 3 công nhân khác bị thương, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và lãnh đạo huyện Yên Bình.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng tại gia đình các nạn nhân là anh Lê Mạnh Cường, trú tại thôn Bống, xã Yên Bình, anh Nông Văn Thuật và Nông Văn Toàn cùng trú tại thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai và nạn nhân Mai Thiên Hoàng trú tại thôn Cây Mơ, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình. Tại các gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn lao động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đặt vòng hoa kính viếng, đồng thời thăm hỏi ân cần, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn và trao kinh phí hỗ trợ bước đầu của tỉnh để các gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương nơi có gia đình nạn nhân bị thiệt mạng tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ, động viên các gia đình vượt lên mất mát đau thương, sớm ổn định cuộc sống.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm viếng chia buồn với gia đình nạn nhân tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình bị tử vong trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều qua 22 tháng 4 tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái có trụ sở tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cùng đi thăm viếng chia buồn với các gia đình nạn nhân có đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình.
Tại hai gia đình nạn nhân ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn và đoàn công tác đã thắp hương, chia buồn, bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc trước những mất mát không gì bù đắp được của thân nhân người bị nạn và mong muốn các gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ đời sống, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân. Đoàn cũng đã trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho gia đình các nạn nhân với mỗi trường hợp là 18 triệu đồng. Trước đó, vào chiều ngày 22 tháng 4 năm 2024, đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, có trụ sở tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Theo đó, trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 của nhà máy xi măng Yên Bái, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã xảy ra sự cố. Hậu quả vụ tai nạn làm 7 công nhân tử vong và 3 công nhân khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Trường Chính trị tỉnh phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tọa đàm khoa học, nghiên cứu vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thời kỳ đổi mới, nhìn từ thực tiễn tỉnh Yên Bái. Dự và chủ trì tọa đàm có đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại buổi tọa đàm, các ý kiến đã nhấn mạnh vai trò của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong thời kỳ đổi mới. Nhìn từ thực tiễn tỉnh Yên Bái, nêu thực trạng và nguyên nhân của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng ở tỉnh Yên Bái. Các đại biểu cũng thông tin dự báo các yếu tố tác động, những vấn đề đặt ra đối với việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng ở tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, trao đổi một số kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng ở tỉnh Yên Bái. Tọa đàm là dịp để các nhà khoa học nghiên cứu lý luận, các nhà lãnh đạo quản lý, các chuyên gia tiếp tục quán triệt đầy đủ, thống nhất nhận thức, làm rõ việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thời kỳ đổi mới. Trên cơ sở những nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thời kỳ đổi mới từ thực tiễn của tỉnh Yên Bái, đặc biệt những ý kiến phát biểu được ban tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, chắt lọc để đề xuất với tỉnh nhằm tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở tỉnh Yên Bái trong thời kỳ đổi mới.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vừa có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại thị xã Nghĩa Lộ. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình và đoàn giám sát đã tìm hiểu thực tế việc triển khai các chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với công tác bảo tồn, truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể, lớp truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể tại trường tiểu học Phúc Sơn, xã Phúc Sơn. Việc bảo tồn tôn tạo các thiết chế văn hóa tại di tích Thành Viền Công, xã Hành Sơn, di tích Nậm Tốc Tát của xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ. Đoàn cũng giám sát tại một số mô hình du lịch cộng đồng mới phát triển, trao đổi nắm bắt tình hình hoạt động của một số đội văn nghệ dân tộc được hỗ trợ tại xã Nghĩa Lợi. Nắm bắt tình hình hoạt động của một số đội văn nghệ dân tộc Mường, dân tộc Thái được hỗ trợ thành lập mới và giám sát thực tế một số mô hình du lịch cộng đồng. Từ năm 2021 đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã quán triệt nội dung nghị quyết số 10 về hỗ trợ phát triển du lịch của Hội đồng nhân dân tỉnh đến các cơ quan đơn vị, xã phường và người dân trên địa bàn, tiến hành ra soát lựa chọn lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách đảm bảo đúng với chủ trương, đồng thời hướng dẫn các tổ chức cá nhân có nhu cầu hưởng hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ gửi các sở ngành thẩm định. Đến hết năm 2023, đã hướng dẫn hoàn thiện 26 hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ, bao gồm hỗ trợ thành lập mới và duy trì 23 đội văn nghệ, hỗ trợ mở 3 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể với số tiền hỗ trợ 573 triệu đồng. Thông qua chính sách đã góp phần tạo động lực cho hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, số lượt khách du lịch hàng năm đều tăng, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 275 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm du lịch được xây dựng trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của địa phương như du lịch cộng đồng với các mô hình homestay, du lịch văn hóa trải nghiệm, khuyến khích người dân bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc, hướng đến đối tượng là thế hệ trẻ, học sinh tại các nhà trường. Tuy nhiên, qua giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình và các thành viên trong đoàn giám sát cũng đã tiếp thu những phản ánh về một số bất cập khi triển khai nghị quyết 10. Trong đó, một số điều kiện áp dụng hỗ trợ cho cơ sở kinh doanh thương mại đạt tiêu chuẩn bán các sản phẩm OCOP đối với các cơ sở xây mới, trong khi thực tế các cơ sở mong muốn được cải tạo lại cơ sở vật chất, mở rộng mặt bằng hiện có tại cơ sở kinh doanh. Một số cơ sở có nhà cho khách du lịch thuê chưa tiếp cận được chính sách vì điều kiện áp dụng chỉ dành cho các cơ sở đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên. Đối với quy định về bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc Mường, vùng Mường Lò, hiện chưa thể áp dụng vì chính sách đề nghị hỗ trợ mở lớp truyền dạy văn hóa, chưa có nghệ nhân trong lĩnh vực này được xét tặng danh hiệu. Đội ngũ cán bộ công chức phụ trách công tác du lịch còn làm việc kiêm nhiệm, lao động trong lĩnh vực du lịch còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch. Mức hỗ trợ hàng năm cho duy trì đội văn nghệ còn thấp. Một số đội văn nghệ tuy được thành lập nhưng không phát triển thêm thành viên mới. Điều kiện được thụ hưởng chính sách vẫn còn những thủ tục hành chính không phù hợp. Sự liên kết các tour du lịch tại địa phương chưa thực sự gắn kết nên việc thu hút khách đến với địa phương chưa cao. Đề nghị tỉnh đầu tư quy hoạch chung một thôn bản theo mô hình du lịch cộng đồng, có chính sách thu hút nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho du lịch để kích cầu, tháo gỡ khó khăn cho chủ thể làm du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, mở rộng giao lưu hợp tác, tham quan học hỏi mô hình du lịch trong và ngoài tỉnh.
Thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đến nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã cho trên 5.400 hội viên nông dân vay vốn với tổng dư nợ 1.327 tỷ đồng. Dư nợ bình quân tăng từ 70 triệu đồng lên 165 triệu đồng mỗi hộ năm 2023. Các hội viên nông dân được tiếp cận vốn vay, mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân. Thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh chính sách tín dụng, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ, nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho hội viên nông dân phát triển, đơn giản hóa thủ tục cho vay, chủ động tiếp cận khách hàng, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, các chương trình kinh tế xã hội trọng tâm của địa phương để cho vay sát với nhu cầu thực tế, hướng dẫn người dân xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho người dân trong việc vay vốn, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Huyện Văn Yên hiện có 12 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao. Các sản phẩm OCOP đã đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm đặc sắc, truyền thống, chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đánh giá các sản phẩm đã xếp hạng và phát triển mới các sản phẩm OCOP để đảm bảo mỗi xã thị trấn trong huyện có ít nhất một sản phẩm được đánh giá xếp hạng từ 3 sao trở lên. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có ít nhất 40 sản phẩm ô cốp, trong đó có ít nhất một sản phẩm đạt 5 sao, có từ 5 sản phẩm ô cốp của huyện xuất khẩu ra nước ngoài. Để đạt mục tiêu này, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, xây dựng mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã sản xuất sản phẩm ô cốp, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm ô cốp, sử dụng quy trình xác thực chống hàng giả vào quản trị doanh nghiệp, minh bạch quá trình hình thành và kết nối cung cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm ô cốp, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến, trực tiếp giới thiệu các sản phẩm đặc sản địa phương, triển khai các chính sách giúp các chủ thể tiếp cận nguồn vốn để phát triển và nâng cấp sản phẩm ô cốp.
Ngành y tế Yên Bái hiện có gần 3.000 cán bộ, trong đó có 876 bác sĩ, đạt 10,4 bác sĩ trên 1 vạn dân, dược sĩ đại học và trên đại học đạt 1,34 dược sĩ đại học trên 1 vạn dân, tổng số xã có bác sĩ làm việc đạt 87,9%. 100% thôn bản có nhân viên y tế hoạt động. Thời gian qua, với sự quan tâm của tỉnh và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, chất lượng cán bộ ngành y ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã có những tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ cao ở các lĩnh vực chuyên sâu. Nhờ đó, hàng năm các bệnh viện, trung tâm y tế đều triển khai nhiều kỹ thuật mới, các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có nhiều kỹ thuật vượt tuyến góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị cho người bệnh, giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến.
Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Yên Bình đã giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động, đạt 30% so với kế hoạch. Trong đó, lao động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trên 500 người, cung ứng lao động đi làm ngoài tỉnh 420 người, vay vốn giải quyết việc làm 45 người, xuất khẩu lao động 7 người. Ngoài ra, huyện còn phối hợp liên kết đào tạo nghề cho 556 người. Thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đào tạo nghề cho trên 2.000 người, giải quyết việc làm cho trên 3.700 lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp huyện Yên Bình năm 2024, triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Trong bài viết với nhan đề Chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc son rực rỡ trong lịch sử Việt Nam, đăng ngày 21 tháng 4 trên báo Cairo Today, một trong những báo điện tử uy tín hàng đầu Ai Cập, nhà báo Ai Cập Amr Hassan đã nêu bật ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ của quân và dân Việt Nam, đồng thời đánh giá dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và nhân dân Việt Nam đang vững bước trên con đường phát triển thịnh vượng với nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm đổi mới. Theo tác giả bài viết, chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử còn vang dội trong đến ngày nay, khi người dân trên khắp đất nước kỷ niệm 70 năm trận chiến đấu anh dũng của quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chiến thắng Điện Biên Phủ còn có tầm quan trọng lịch sử quốc tế, mở ra một kỷ nguyên mới, một giai đoạn mới trong cuộc đấu tranh anh dũng của các dân tộc thuộc địa nhằm giải phóng mình khỏi ách thống trị của đế quốc Anh, Pháp, Bỉ và Mỹ. Chiến thắng Điện Biên Phủ và con đường đi tới độc lập tự do của dân tộc Việt Nam đã cổ vũ góp phần mở ra một tương lai tươi sáng cho phong trào giải phóng của tất cả các dân tộc trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công hiển hách, đập tan thành trì của hệ thống thuộc địa, cổ vũ cho cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của các dân tộc thuộc địa trên thế giới. Chiến thắng đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của trí tuệ, khí phách và ý chí bất khuất của Việt Nam vì độc lập tự do của dân tộc. Trong hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý liên quan đến nhiều hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Yên Bái, phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ giai đoạn 1952-1954, có những hiện vật, tài liệu, văn bản, hình ảnh lần đầu tiên được công bố. Những hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của giai đoạn lịch sử cách đây hơn 70 năm đã tái hiện lại khí thế hào hùng của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, góp công cùng với cả nước làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Hơn 200 tài liệu hình ảnh hiện vật quý được ngành chức năng Yên Bái sưu tầm, còn có cả giấy tặng thóc của ông chủ điền cho kháng chiến, kịch bản viết bằng tay tuyên truyền vận động tòng quân, cả những tờ báo tường phát động phong trào thi đua tăng năng suất ngay tại công trường. Tất cả những kỷ vật thiêng liêng này sẽ được Bảo tàng tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Yên Bái tổ chức trưng bày tại khuôn viên của Bảo tàng tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để nhân dân địa phương và du khách hiểu rõ hơn về những đóng góp của quân và dân tỉnh Yên Bái trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Hiện nay, Trung ương và cấp ủy các cấp bắt đầu triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ then chốt của then chốt, đòi sự quan tâm sát sao của từng cấp, từng ngành, sự tin tưởng ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác cán bộ nói chung và công tác nhân sự đại hội nói riêng liên quan đến con người là công tác con người, nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đúng như quán triệt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người làm công tác nhân sự phải có con mắt tinh đời trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn, phải rất tỉnh táo, tinh tường. đừng nhìn gà hóa quốc, đừng thấy đỏ tường là chín. Để làm tốt công tác nhân sự đại hội, các cấp ủy phải quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, đó là sự thật, phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự đi đôi với xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan. Một khi làm tốt công tác nhân sự đại hội chặt chẽ, từng khâu, từng bước, thì tự khắc những thông tin xấu độc không đánh mà tan, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ngày càng gia tăng. Không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành, đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong cuộc họp vừa qua. Đặc biệt, nó lên dây cót cho ngành điện về công tác chuẩn bị, phân bổ, huy động tất cả các nguồn điện vào phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, cũng như sản xuất kinh doanh của nền kinh tế một cách hợp lý, khoa học và hiệu quả nhất. Bởi chúng ta đều biết lý do quan trọng dẫn đến thiếu điện cục bộ năm 2023 chính là từ công tác chỉ đạo điều hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, quản lý chuẩn bị nhiên liệu sơ cấp cho sản xuất điện cũng như việc điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia là một loạt cá nhân tập thể đã bị kỷ luật. Năm nay thời tiết cực đoan và tiêu thụ điện còn khủng khiếp hơn. Thế nên, nỗi lo thiếu điện đang ám ảnh người dân, doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Hy vọng rằng với sự chủ động rất sớm và đã được đích thân Thủ tướng lên dây cót, ngành điện sẽ thực hiện đúng cam kết không để thiếu điện, để người dân và doanh nghiệp yên tâm làm ăn, mở rộng đầu tư kinh doanh. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 4, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của NATO triển khai trên lãnh thổ của mình. Trả lời phỏng vấn truyền thông, Tổng thống Duda cho biết ông sẵn sàng ủng hộ nếu các đồng minh NATO quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan nhằm tăng cường an ninh cho sườn phía đông của NATO. Cùng ngày tại Moscow, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh, bất kỳ việc triển khai vũ khí hạt nhân nào tại Ba Lan sẽ phải tuân theo các bước cần thiết để đảm bảo an ninh của Nga. Theo ông Peskov, Nga phân tích tình hình nếu những kế hoạch như vậy được thực hiện, đồng thời sẽ làm mọi thứ cần thiết để trả đũa và đảm bảo an toàn cho Nga. Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2023 ghi nhận đà tăng mạnh nhất trong hơn một thập niên, đạt mức 2.400 đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh xung đột xảy ra ở một số nơi trên thế giới. Theo báo cáo, chi tiêu quân sự đã tăng lên toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu, Trung Đông và châu Á. Các chuyên gia nhận định, tổng chi tiêu quân sự đang ở mức cao nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên kể từ năm 2009, con số này tăng trên cả năm châu lục, cho thấy những nguy cơ đối với hòa bình và an ninh trên toàn cầu. Theo báo cáo, chi tiêu quân sự năm 2023 đã tăng 6,8%, mức tăng theo năm cao nhất kể từ năm 2009. Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Ả Rập Xê Út lần lượt là năm quốc gia chi tiêu quân sự nhiều nhất. Ở châu Âu, Ba Lan chứng kiến mức tăng chi tiêu quân sự lớn nhất từ trước đến nay với 31,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023, tăng 75% so với năm 2022. Giám đốc Cục Tình báo Quân đội Israel, Thiếu tướng Aharon Halivi đã từ chức vào ngày 22 tháng 4. Thiếu tướng Aharon Halivi trước đó đã nhận trách nhiệm khi để xảy ra cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Vụ việc khiến Tel Aviv đáp trả và làm bùng nổ xung đột kéo dài hơn nửa năm qua tại giải Gaza. Ông Halivi hiện đang tham gia vào các cuộc điều tra nội bộ của quân đội liên quan đến thất bại trong việc ngăn chặn vụ tấn công của Hamas. Ông Halivi sẽ rút khỏi lực lượng phòng vệ Israel sau khi người kế nhiệm ông được bổ nhiệm theo một quy trình có trật tự và chuyên nghiệp. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp dân sự Palestine cho biết họ đã tìm được nhiều thi thể bị vùi lấp dưới đống đổ nát tại bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Yunis phía nam giải Gaza. Các đội cứu hộ đã tìm được thêm 60 thi thể được chôn trong ngôi mộ tập thể ở sân bệnh viện, nâng tổng số thi thể được tìm thấy tại đây lên 200 người kể từ thứ sáu tuần trước. Theo các quan chức địa phương, hầu hết những người Palestine thiệt mạng đều được chôn cất trong sân bệnh viện bởi người thân và các nhân viên y tế. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp dân sự Palestine cho rằng vẫn còn khoảng 2.000 người mất tích đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát ở Khan Yunis và 1.000 người khác ở khu vực trung tâm của dải Gaza.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và hộ cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hàng trăm hộ nghèo và đã có nhiều hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trở nên khá giả, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Từ năm 2020 đến nay, gia đình chị Đinh Thị Thiện ở thôn Gốc Bục, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ giải ngân cho vay 140 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm để đầu tư mua con giống và xây dựng chuồng trại phát triển chăn nuôi gia súc. Hiện đàn trâu của gia đình chị đã sinh sản được 11 con, đàn lợn có 3 con. Năm ngoái từ bán 3 con trâu chị đã trả gốc cho ngân hàng. để có thức ăn phục vụ cho chăn nuôi, chị đã trồng trên 5.000 mét cỏ voi và 5 sào ngô. Nhờ vậy đã tạo việc làm thường xuyên cho ba lao động trong gia đình. Chị Đinh Thị Thiện, thôn Cốc Bục, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Em vay vốn ngân hàng chính sách từ năm 2021 ạ, vay 90 triệu ạ. Em vay về mua trâu giống và sửa lại chuồng trại. Trong khi đó mua trâu giống thì nuôi thì sinh sản rất là đều ạ. Năm ngoái em cũng có bán được 3 con được hơn 80 triệu.
Hội phụ nữ xã Sơn A hiện có trên 100 hộ nghèo và cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, được phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho vay hơn 12 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn này, các hộ đã đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng dưa, trồng ớt và các loại rau màu có giá trị kinh tế. Nhờ đó đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nhiều hộ đã có thu nhập khá và thoát nghèo. Chị Lò Thị Vượng, chủ tịch hội phụ nữ xã Sơn A thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Hội phụ nữ thì chúng tôi thì tín chấp với ngân hàng chính sách là trên 12 tỷ. Trên 2 tỷ đồng thì chủ yếu là cho những hội viên vay vốn thì đầu tư vào chăn nuôi. Qua cái sự theo dõi và qua sự phát triển kinh tế theo cái thị trường mới thì nhiều hộ gia đình đã có nguồn vốn thu lại là cũng tương đối ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thì cũng giảm theo tỷ lệ hàng năm mà theo kế hoạch của cấp trên.
Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội, như hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân, đoàn thanh niên. Trong những năm qua, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định cho hàng trăm lượt hộ ở xã Thanh Lương vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ đã đầu tư phát triển chăn nuôi, phát triển trồng rừng, trồng chè, chế biến nông lâm sản, kinh doanh vật liệu xây dựng và phát triển các ngành nghề dịch vụ khác. Qua đó đã tạo việc làm cho nghìn lao động. Nhiều hộ đã làm ăn hiệu quả, thoát nghèo và có đời sống khá giả. Nhờ đó hàng năm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã giảm xuống 4% năm. Trong năm 2023, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định giải ngân cho gần 2.690 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, với số tiền cho vay hơn 155 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên gần 500 tỷ đồng, với gần 9.000 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 8% so với năm trước và đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó cho vay chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Từ nguồn vốn cho vay của ngân hàng chính sách xã hội thị xã, các hộ đã phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống, thu nhập cho hàng nghìn hộ gia đình. Qua đó nhiều hộ đã thoát nghèo, nhiều hộ trở nên khá giả. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn thị xã giảm từ 4 đến 5% năm. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ thực hiện tốt. Trong năm qua, phòng đã huy động vốn được trên 494 tỷ đồng, tăng 75 tỷ đồng, tăng trưởng 18% và đạt trên 100% kế hoạch. Bà Trần Diệu Linh, Phó Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Năm 2024 thì phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ thực hiện tập trung vào 4 mục tiêu chính. Thứ nhất là tiếp tục tham mưu cho thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị xã thực hiện tốt chỉ thị số 40 và kết luận số 06 của ban bí thư về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã và hoàn thành 100% kế hoạch nguồn vốn được ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh giao trong năm 2024. Thứ hai là hoàn thành chỉ tiêu dư nợ và hoàn thành chỉ tiêu huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư, bao gồm là cả huy động tổ chức cá nhân và huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm vay vốn. Thứ ba là hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024, đảm bảo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Thứ tư là thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác du lịch lưu động phục vụ người dân tại cơ sở và tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm được các chương trình tín dụng chính sách và đồng thời là sau khi vay vốn xong là cũng sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy nền kinh tế của thị xã miền Tây phát triển nhanh và bền vững.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là do lỗi của người điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về tốc độ. Tại tỉnh Yên Bái, thời gian qua, lỗi vi phạm về tốc độ xảy ra và có chiều hướng gia tăng dù đã có thêm chế tài phạt nguội từ camera giám sát giao thông.
Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ gây tai nạn, thậm chí tử vong do chính bản thân họ phóng nhanh vượt ẩu. dù đã được tuyên truyền nhắc nhở bằng nhiều hình thức nhưng tình trạng này vẫn xảy ra. Đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên, trên mọi cung đường, dù đông hay vắng các phương tiện khác cùng tham gia giao thông. Chỉ sau một giờ đồng hồ lập chốt tại khu vực gần cổng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý khoảng 10 trường hợp vi phạm tốc độ. Thanh niên có, người lớn tuổi hơn cũng có, người đi xe máy có, người đi ô tô cũng có. Các trường hợp vi phạm này đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với quá trình xử lý, tổ công tác cũng đã tuyên truyền nhắc nhở để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho người vi phạm, hạn chế việc tái vi phạm. Anh Vũ Văn Hoàng, tổ 11 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình lý giải.
Tôi công việc đi chợ bố nó bận rộn, sáng sớm đưa hàng cho khách mà nó hơi vội. Thế cho nên là đã vi phạm tốc độ. Cho nên là sau khi mà các anh ấy xử lý được cũng có hướng dẫn thì tôi xin hứa sẽ rút kinh nghiệm.
Thời gian gần đây, cùng với sự nỗ lực của ngành chức năng của tỉnh, ý thức tham gia giao thông của người dân đã có nhiều chuyển biến. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn chưa nghiêm túc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ. Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, 3 tháng đầu năm nay toàn tỉnh Yên Bái xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết, 50 người bị thương. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân chính vẫn là do người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, chạy quá tốc độ quy định nên không làm chủ được phương tiện, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Năm 2022, lỗi vi phạm này thường chiếm 10% tổng số lỗi vi phạm, thì đến năm 2023, con số này đã tăng lên gần 20%. Thậm chí khi bị phát hiện, đối tượng còn tăng tốc bỏ chạy, gây thương tích cho lực lượng làm nhiệm vụ. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện nghiêm cái ý kiến các cái chỉ đạo và những cái quy định của pháp luật hiện hành. Đội tuần tra kiểm soát số 1 chúng tôi là thường trực 24/24 và chia thành nhiều ca kíp để tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm một số cái hành vi liên quan đến cái tai nạn giao thông như tốc độ, nồng độ cồn hoặc là đi đúng phần đường và một số hành vi khác để đảm bảo an toàn giao thông cho bà con nhân dân đi lại cũng như là xử lý nghiêm những cái hành vi vi phạm.
Tại tỉnh Yên Bái, các biển báo quy định về tốc độ tối đa trên các tuyến đường chính đã được trang bị đầy đủ. Tuy nhiên, hành vi vi phạm quy định tốc độ tránh vượt ẩu vẫn diễn ra phổ biến trên tất cả các tuyến đường, kể cả các tuyến có gắn camera giám sát giao thông do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện khi thấy đường vắng người qua lại. Để hạn chế tai nạn giao thông do phóng nhanh vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý rất nghiêm đối với những hành vi vi phạm do chạy quá tốc độ. Tuy nhiên, mỗi người dân cũng nên tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ, tránh xảy ra những thiệt hại không đáng có như một số vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16h30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.